ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng trụ trì Tổ Đình Ấn Quang cùng chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa các quý Phật tử, chúng tôi xin bắt đầu buổi pháp hội chào mừng đại lễ Phật Đản lần thứ 2639 năm bằng lời kêu gọi phát tâm từ bi ủng hộ cho tất cả các nạn nhân bị động đất ở quê hương của Đức Phật. Xin tất cả dâng cao tràng pháo tay để cam kết. Cảm ơn các quý vị. Vào năm 2009, cũng vào đêm 14 tháng 4, tương đương với trăng tròn tháng Vesak, tại giảng đường Tổ Đình Ấn Quang lịch sử này, chúng tôi chia sẻ đề tài vì sao tôi theo đạo Phật. Đề tài đó đã thu hút được gần 100.000 người trên khắp thế giới lắng nghe. Đó là đề tài mà chúng tôi chia sẻ những nhận thức của cá nhân mình nhằm giải thích cho những lý do tại sao chúng ta, những người tu học Phật bao gồm người xuất gia và tại gia, không chọn bất kỳ một tôn giáo nào mà lại chọn Đức Phật làm thầy và đạo Phật làm điểm nương tựa tâm linh. Trong đêm nay, tiếp tục với chủ đề của 6 năm trước, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài pháp hội 7 lý do theo đạo Phật. Bảy lý do sau đây đó là nội dung phát biểu của những nhà khoa học nổi tiếng thế giới, của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và của các nhà chính trị mà phần lớn họ không phải là các Phật tử. Những đánh giá của các nhân vật vừa nêu về đạo Phật nói chung và Đức Phật Thích Ca nói riêng sẽ soi sáng cho chúng ta về những lý do rất có ý nghĩa nhân văn khi chúng ta đã chọn Đức Phật làm thầy và chúng ta tiếp tục chọn đạo Phật làm nơi nương tựa tâm linh của chúng ta. Chúng tôi tin tưởng rằng là bằng 7 lý do đó đó, việc tu học Phật sẽ trở nên thiết thực hiện tại và giá trị của đạo Phật sẽ mang lại những sự bình an, phúc lệ, hạnh phúc cho số đông và cho toàn con người trên hành tinh này. Sau đây là 7 lý do xin tuần tự nêu ra như sau. Lý do 1: Phật giáo là tôn giáo hoàn vũ. Đây là lời phát biểu của khoa học gia Albert Einstein. Ông nhận xét về đạo Phật như sau: tôn giáo tương lai sẽ là một tôn giáo toàn vũ. Tôn giáo đó siêu việt hơn Thượng Đế, tránh xa các tính điều và các lý thuyết thần học. Tôn giáo đó bao trùm cả thiên nhiên và tinh thần phải căn cứ vào ý niệm đạo giáo xuất phát từ những thực nghiệm về mọi sự vật, thiên nhiên và tinh thần như một sự thuần nhất đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo đáp ứng được các điều nêu trên. Nguyên văn bằng tiếng Anh như sau: The religion of the future will be a cosmic religion. It should strengthen a personal God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on the richer sense arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description. Là một bà khoa học gia hàng đầu của lịch sử nhân loại, Einstein đã khẳng định trong tất cả các tôn giáo, bao gồm tôn giáo nhất thần, tôn giáo đa thần và các tín ngưỡng dân gian, đạo Phật xứng đáng là tôn giáo hoàn vũ, tức là tôn giáo phủ trùm, nó mang ý nghĩa của toàn thế giới này, thay vì dùng là global là toàn hành tinh, hay là international toàn thế giới, thì ông dùng cosmic tức là toàn vũ ở một ý nghĩa rộng hơn, tức là toàn vũ trụ, trong đó hành tinh của chúng ta chỉ là một đơn vị của rất nhiều các hành tinh trong vô số các hành tinh trên địa cầu, xin lỗi, trong vũ trụ này. Hay nói cách khác là trong tương lai, khi mà khoa học phát minh ra được những công cụ tiên tiến hơn bây giờ, có thể giúp cho con người bay với một tốc độ gần bằng năm ánh sáng, thì lúc đó con người có thể thấy được nhiều hành tinh khác trong vũ trụ này cũng có sự sống của con người. Và lúc đó đó, đạo Phật là tôn giáo duy nhất xứng đáng được gọi là tôn giáo hoàn vũ thôi. Lý do mà ông đưa ra bao gồm: trước nhất đó, đạo Phật siêu việt hơn các thượng đế hay là bất kỳ một thượng đế nào thuộc các tôn giáo nhất thần. Tôn giáo nhất thần là khái niệm chỉ cho hệ thống tôn giáo mà trong đó người ta tin rằng có một đấng sáng thế là thượng đế, là ông trời, bằng nhiều danh xưng khác nhau, là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ tạo ra sự sống của con người và vạn vật, đồng thời sắp xếp các thân phận hạnh phúc hay khổ đau đối với tất cả các vật thụ tạo do chính thượng đế tạo ra. Ở đây Einstein đã thấy rất rõ lời Phật dạy rằng thượng đế chưa từng có thật. Trên thực tế đó, thượng đế do nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết về khoa học hiện đại mà con người đã nắn tạo ra theo cái lối suy nghĩ giới hạn của mình. Các tôn giáo nhất thần đều cho rằng thượng đế là toàn năng, toàn bi, toàn trí. Toàn năng là có thể làm được tất cả mọi thứ. Toàn bi đó là thương tất cả các vật thụ tạo, mà trên thực tế đó, thượng đế đó trong các tôn giáo chỉ thương các tín đồ đi theo mình thôi, và không bao giờ phù hộ cho các tín đồ thuộc các tôn giáo còn lại, nên toàn bi đó là không có thật. Toàn trí đó là trí tuệ thấy rõ hết tất cả mọi thứ, ngày cũng như đêm, thức cũng như ngủ, thấy rõ được mọi vật như là thấy vân tay trong tầm tay của mình. Theo Đức Phật đó, đó là những tuyên bố rỗng không có chân lý. Còn toàn năng đó lại là phi lý hơn, vì trên hành tinh này sóng thần, động đất, lũ lụt, dịch bệnh, chết người, tai nạn, bao gồm tai nạn giao thông, thượng đế nếu thật sự là toàn bi và có được toàn năng đó, lẽ ra phải bảo hộ con đẻ của mình. Nhưng mà trên thực tế trong lịch sử mấy nghìn năm, Thượng Đế được chứng minh là hoàn toàn bất lực, không thể ngăn chặn được những điều đó, vì chúng diễn ra theo các quy luật riêng. Do đó Đạo Phật đã vượt lên trên Thượng Đế trong các tôn giáo. Các thần linh theo Phật giáo cũng đều không có thật, nhất là theo Phật giáo Nguyên Thủy. Những anh hùng dân tộc sau khi chết đó, để nêu tấm gương đó cho tất cả các thế hệ noi theo, giữ vững độc lập chủ quyền dân tộc, người ta thường thờ các vị đó trong đền và xem họ như là thần. Thực tế thì theo Phật giáo, những người như thế là gieo nghiệp thiện, cho nên sau khi chết tái sanh liền ngay lập tức, mà cảnh giới trở về của họ đó phần lớn là các cõi trời, tức là làm con người ngoài hành tinh chúng ta đang sống, chứ không có người nào tiếp tục tồn tại trong các đền thờ thần, các miếu thờ thần, các phủ thờ thần như dân gian đã ngộ nhận và đồn thổi. Bản chất của các tôn giáo dù là đa thần hay nhất thần đó, đều cho rằng đó, tất cả các tính lý và thần học đó, là chân lý, buộc các tín đồ phải tin theo mà không được quyền đặt vấn đề gì hết đó. Đạo Phật thì không chấp nhận như thế, vì một trong những đặc điểm của Đạo Phật là đến để mà thấy, khác với các tôn giáo là đến để mà tin. Đến để mà thấy đó, tất cả người tu học Phật đó, sẽ được mời gọi như là một nhân chứng, thấy bằng con mắt của mình và thấy bằng trí tuệ sáng suốt. Tin đó là đặt uy tín của kinh điển tôn giáo và những người truyền bá tôn giáo mà chúng ta chưa cam chắc rằng nội dung đó có phù hợp với hiện thực và chân lý hay không. Chúng ta đặt cái sự rủi ro vào giá trị chân lý của những niềm tin tôn giáo đó. Và do vậy cái tính thực hiện và những lời lạc mang lại từ những cái niềm tin tôn giáo không có gì là đảm bảo. Sát đa trong tiếng Pali và Sanskrit được Đức Phật sử dụng có lẽ được dịch là niềm tin lý trí, khác và vượt lên trên niềm tin tôn giáo của các tôn giáo nhất thần, đa thần và tín ngưỡng dân gian. Niềm tin lý trí là nền tảng của nhân quả. Để từ đó chúng ta thấy rất rõ mọi sự hiện tượng này không có nguyên nhân đầu tiên, tương quan, tương duyên, tương thuộc, hình thành, tồn tại, kết thúc để tạo ra một quy trình tương tự ra. Lý do thứ hai mà Einstein cho rằng Đạo Phật là tôn giáo hoàn vũ là vì theo ông á, Đạo Phật liên hệ đến cả hai phương diện. Thứ nhất á, là đặt nền tảng trên tự nhiên, tức là những cái quy luật xảy ra trong vũ trụ mà trong kinh Phật á, nêu ra gồm có quy luật sinh học, quy luật hạt giống, quy luật thời tiết, quy luật nhân quả, quy luật đạo đức và quy luật luân hồi. Về quy luật hạt giống đó, thì hạt cam không thể tạo ra trái bưởi, hạt bưởi không thể tạo ra cơm, hạt lúa không thể tạo ra trái cóc, chủng loại hạt nào thì tạo ra trái của chủng loại đó ta. Quy luật này đó là vĩnh hằng. Quy luật đạo đức đó, thì khẳng định rằng là các hành vi thiện lợi ích mang lại an vui, các hành vi phạm pháp trái đạo đức ngược lương tâm đó, thì dẫn đến khổ đau, không bây giờ thì ở tương lai, hoặc bao gồm cả hiện tại lẫn tương lai. Còn quy luật thời tiết đó, thì rõ ràng ngày đó thì chỉ có 12 giờ, đêm gồm 12 giờ tương tự. Một năm thì có 4 mùa, xuân, hạ, thu và đông. Bản nhiệt kế thì gồm có nóng và lạnh. Không ai chủ động làm công việc đó, mà cái quy luật của thời tiết là như thế. Quy luật tái sinh cho chúng ta một nhận thức: sau khi chết, con người không là dấu chấm cuối cùng. Các hành động tốt và xấu của chúng ta tiếp tục trổ quả trong tương lai, và chúng ta sẽ là người gánh lấy trực tiếp các kết quả hoặc tốt hoặc xấu. Và nhờ học thuyết này đó, những người tu học theo Phật đó sẽ nỗ lực làm các việc thiện có giá trị nhân văn ngay khi mình còn sống ở kiếp này. Chính vì đạo đức từ đó phát sinh rất cao, giá trị đạo đức đó từ đó có ý nghĩa rất lớn. Và luân hồi đó thì diễn ra một cách không cùng tận, nó giống như quy luật bảo toàn năng lượng vậy, không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Ban Nhã Tâm Kinh gọi đó là quy luật nhất thiết pháp bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm. Nó tăng bất giảm có nghĩa là cái quy luật bảo toàn năng lượng mà không tăng thêm không giảm đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Đạo Phật đặt trên nền tảng của những quy luật vừa nêu, đó là lấy thế giới hiện thực đó làm hệ quy chiếu, chứ không lấy thượng đế và các thần linh như các tôn giáo khác. Thì đồng thời theo Einstein đó, đạo Phật là chứa đựng được yếu tố tinh thần, trong bản tiếng Anh ông dùng là spiritual, tức là đời sống tinh thần cao quý, bao gồm những cái giá trị văn hóa, giá trị đạo đức, giá trị chuyển hóa tâm. Và bất cứ ai đã tu tập theo phương diện này từ đạo Phật đó đều giải phóng được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Và đây chính là nguyên nhân giúp cho một người phàm trở thành chân nhân, giúp một chân nhân trở thành thánh nhân, từ một thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Quá trình tiến hóa đạo đức như vừa nêu đó là một cái quá trình thực tập đạo đức ở tự thân thôi. Ngụ ý của Einstein cho rằng các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng thôi, chứ không có tinh thần đúng nghĩa, không có tâm linh đúng nghĩa. Mà người ta cố tình lý giải nó là tâm linh, thậm chí là tâm linh cao cấp, nhưng thực ra chỉ là các hình thức khuyến mại thôi, gọi là sơn đông mại vỏ thôi, chứ không có những giá trị thật như đã được là hứa hẹn hoặc là công bố. Dựa vào hai nội dung vừa nêu, Einstein cho rằng đạo Phật đáp ứng được những cái giá trị quy luật từ thế giới thiên nhiên, và đạo Phật cung ứng một nguồn đời sống phát triển tâm, cho nên đạo Phật xứng đáng được gọi là tôn giáo hoàn vũ. Cái khéo léo của Einstein đó, tức là không so sánh đạo Phật với các tôn giáo còn lại, nhưng mà khi nhận thức như thế, người ta ngầm hiểu rằng các tôn giáo còn lại không thuộc về tôn giáo hoàn vũ, vì không đặt lên trên thiên nhiên mà đặt lên trên siêu nhiên. Siêu nhiên là những cái phần lớn không có thật, được người ta bơm phồng và cuồng tín mà tin theo thôi. Và các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng, thậm chí là cuồng tín nữa là khác, chứ không có đời sống tâm linh theo nghĩa là chuyển hóa tâm, phát triển tâm, thanh tịnh tâm, để con người trở nên thánh vĩ, cao thượng, vô ngã, vị tha đúng nghĩa. Là một người theo tôn giáo khác, gốc của ông là đạo Do Thái, mà từ đó đó đạo Thiên Chúa có mặt, Tin Lành có mặt, Chánh Thống giáo có mặt, Anh giáo có mặt, Hồi giáo có mặt. Ông phát biểu và khẳng định đạo Phật là tôn giáo hoàn vũ chắc chắn không phải để lấy lòng các Phật tử làm gì. Với một trình độ của khoa học gia, ông ấy có sự liêm khiết tri thức khi so sánh với các tôn giáo, bao gồm tôn giáo mà ông đang theo. Ông thấy rất rõ đạo Phật đáp ứng được cái quy luật thiên nhiên và quy luật tâm linh, cho nên đạo Phật là tôn giáo hoàn vũ. Do đó là Phật tử và trở thành đệ tử của Ngài nên xem đó là một diễm phúc lớn. Tất cả chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn sự phát biểu chính xác của Einstein, và để cảm kích về việc chúng ta chọn đạo Phật làm điểm tựa tâm linh. Lý do hai, nhờ đạo Phật châu Á trở thành tâm điểm của thiên niên kỷ thứ ba. Đây là phát biểu của Thủ tướng Modi của Ấn Độ vào ngày 4 tháng 5 2015 tại thủ đô New Delhi trước hàng ngàn các lãnh đạo Phật giáo thế giới nhân sự kiện Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tổ chức tại đất nước này. Ông nhận xét như sau: không có Đức Phật, thế kỷ 21 không bao giờ là thế kỷ của châu Á, và chỉ có Đức Phật mà thôi là đấng có thể làm cho thế kỷ thứ 21 này trở thành thế kỷ của Á Châu, một nguồn hướng khởi cho toàn thế giới. Nguyên nhân tiếng Anh như sau: Without Buddha, the 21st century can never be the Asian century, and it is Buddha alone who can make the 21st century the Asian century, a source of inspiration to the world. Đó là cái câu phát biểu trong bài diễn văn, thực tế là bằng tiếng Hindi, và phát biểu bằng miệng chứ không có soạn văn bản. Modi đó là người theo chủ nghĩa dân tộc, và về tôn giáo ông là người theo đạo Bà La Môn. Chúng ta vẫn còn nhớ đó, vào thế kỷ thứ 26 trước Tây lịch, khi Đức Phật sau 6 năm thực tập con đường tâm linh dựa vào bát chánh đạo, Ngài đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Thì chỉ trong vòng vài năm sau đó thôi, giếng sáng chân lý của Đức Phật đó đã thu hút các thành phần chính trị, tri thức, tôn giáo, giới kinh doanh và giới bình dân theo Ngài và đổi đạo làm Phật tử của Ngài chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Ấn Độ lúc bây giờ là một quốc gia cộng hòa gồm có 16 tiểu bang. Trong số đó, 8 vị vua đã tự nguyện bỏ đạo Bà La Môn trở thành Phật tử. Hàng trăm tướng lĩnh trong các triều đình tại Ấn Độ đã trở thành Phật tử thường thành. 1150 mấy các đạo sĩ Bà La Môn dưới sự hướng dẫn của ba đạo sĩ lỗi lạc là Ba Nam Ca Diếp đã tình nguyện từ bỏ đạo gốc và trở thành các vị tu sĩ của Phật giáo. Hàng vạn và sau đó hàng triệu các tín đồ của Đạo giáo đã trở thành đệ tử của Đức Phật, hoàn toàn không theo công thức theo đạo có gạo mà ăn, cũng không hề theo công thức á, hoặc thập giá hoặc là thanh gương, tức là theo đạo thì sống, không theo đạo á thì bị chém đầu như các tôn giáo của phương Tây. Viếng sáng chân lý của Đạo Phật á lan tỏa một cách rất là tự nhiên, giống như là nước á, có khuynh hướng là chảy xuống chỗ thấp. Đó là cái tiến trình truyền đạo rất là thiên nhiên. Và vì giá trị chân lý và đạo đức của Đạo Phật, người ta đã tình nguyện tiếp nhận nó. Ngày nay đó thì Đạo Phật đã có mặt trên 177 quốc gia và khu vực thuộc năm châu. Châu Phi đó là Đạo Phật tiếp nhận chậm nhất, chỉ mới khoảng trung bình 4 thập niên trở lại đây thôi. Trong số 56 quốc gia của Châu Phi, chúng ta chỉ mới có được 10 ngôi chùa và trên dưới 20 nhà sư thôi. 4 chỗ còn lại đó thì Phật giáo phát triển khá mạnh, mà mạnh nhất vẫn là châu Á. Theo thống kê của các quốc gia thì hiện nay dân số Phật tử vào khoảng 450 triệu. Nếu tính luôn các Phật tử vô danh tại những nước cộng sản như là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên thì số lượng Phật tử có thể lên đến khoảng 900 triệu người. Và nếu con số đó được chấp nhận đó, thì đạo Phật không phải là tôn giáo đứng thứ tư về dân số như hiện nay, mà có thể là tôn giáo đứng thứ hai về dân số trên toàn cầu. Nếu so sánh về cách làm đạo với các tôn giáo khác, bằng con đường hòa bình mà đạo Phật trở thành là cái viếng sáng của châu Á như thế, phải thật là đáng nể. Hiện nay thế giới phương Tây đó đang khủng hoảng niềm tin tôn giáo do những thách đố của khoa học hiện đại. Khoa học càng phát triển nhiều chừng nào đó thì các tôn giáo nhất thần, đa thần và tín ngưỡng dân gian, bao gồm các tôn giáo mới, bị giới tri thức dần dần bỏ đạo. Trong vòng 4 thập niên kể từ khi cộng đồng người Việt Nam đi vượt biên hoặc là hợp tác lao động hay là qua con đường hôn nhân tại châu Mỹ, châu Úc và châu Âu, thì người Việt Nam đã xây dựng được trên 450 ngôi chùa này. Và trong số đó, có khoảng gần 1/5 các ngôi chùa được mua lại từ các nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. Đó là một cái số liệu để cho chúng ta thấy là các tư dân thuộc các tôn giáo khác bỏ đạo rất nhiều. Vì khi trình độ khoa học phát triển đó, người ta mới nhận ra được rất rõ rằng là trong rất nhiều lời dạy của Kinh Thánh trái với khoa học, thậm chí trái với đạo đức học, trái với cái đời sống xã hội mà con người đang chấp nhận. Tìm kiếm những nền minh triết thuộc các tôn giáo khác, người ta đã bắt gặp được đạo Phật tại châu Á. Và châu Á đó thì có các nền văn minh lớn nhất của thế giới. Nổi trội nhất hiện nay đó là nền văn minh của Trung Quốc, mà Khổng giáo đó đứng vai trò là trụ cột. Tại Ấn Độ đó thì nền văn minh của Ấn Độ giáo thuộc về cái nền văn minh cổ xưa nhất nhì của hành tinh. Đạo Phật đó dầu có mặt sau Ấn Độ giáo trung bình khoảng 2000 năm lịch sử, nhưng bây giờ đó Ấn Độ giáo vẫn tiếp tục là tôn giáo của quốc gia, đang khi đạo Phật đó từ nhiều thế kỷ qua trở thành tôn giáo của thế giới. Do đó, từ viếng sáng chân lý của Ấn Độ, đạo Phật đã trở thành viếng sáng chân lý của châu Á, và ngày nay trở thành là ánh mặt trời của toàn hành tinh. Và cũng nhờ những lời minh triết của Đức Phật mà người ta chú ý về châu Á nhiều hơn. Khoảng 2 thế kỷ trở lại đây, nhờ vào những cái công bố khám phá về khảo cổ học và nhân bản học của các nhà khảo cổ học người Anh và các triết gia ở châu Âu, khi nghiên cứu về đạo Phật, họ đã thức tỉnh có một nền minh triết tuyệt vời mà nhiều thế kỷ qua thế giới phương Tây đó hoàn toàn là không biết đến. Sự thức tỉnh đó đã làm cho họ quay trở về đạo Phật, và ngày nay đó đạo Phật đã trở thành một sự lựa chọn tâm linh rất là vững vàng của những người giác ngộ. Cho nên chúng ta là những người Phật tử, hãy đối chiếu lại cái lời nhận xét của thủ tướng Ấn Độ có gốc từ Ấn Độ giáo ca ngợi đạo Phật như thế, đặc biệt trong gia đình mình, họ tộc mình vẫn còn đó, hoặc chồng hoặc vợ hoặc cha mẹ hoặc con cái hoặc anh chị em vẫn chưa chọn Đức Phật làm thầy, vẫn chưa nương tựa vào ba ngôi tâm linh như là điểm tựa tinh thần cao quý nhất. Điều đó có một phần thiếu sót về trách nhiệm của tất cả chúng ta. Trong kinh A Di Đà đó, 5 điều hội đủ để dẫn đến việc vãng sanh Tây phương, thì điều thứ 3 đó là nhân duyên tốt lớn. Điều này nó buộc chúng ta đó phải năng động nhập thế, độ những người thân huyết thống, độ những người thân làng xóm, độ những người thân đối tác và độ những người dân nước lạ. Các quý Phật tử hãy nên phát nguyện đơn giản mà thiết thực: mỗi tháng tôi nỗ lực hướng dẫn một người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Thay vì chúng ta có thói quen là phát nguyện rỗng, đưa nguyện chúng sinh, cầu cho tất cả chúng sinh, từ chúng sinh là con người, các loài động vật, bao gồm các loài có tình thức, cho đến các loài thảo mộc, lớn quá là không nổi, nó trở thành là những chiếc bánh vẽ. Chúng ta hãy cam kết với chính mình là một năm tôi phải độ được 12 người thôi. Nhân duyên tốt lớn đó đó đã góp phần tạo cho hành tinh này đó trở thành là một nơi mà toàn là hội tụ những con người tỉnh thức. Kinh A Di Đà gọi đó là gì? A Bệ Bạc Trí, hoặc là Chư Thượng Thiện Nhân Câu Hội Nhất Xứ. Đó là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện, người Phật tử chân chính là thượng thiện. Và đi trên con đường thượng thiện đó, người Phật tử sẽ trở thành A Bệ Bạc Trí, tức là bất thối chuyển về đạo đức, không còn lưu sụt xuống con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh nữa. Do đó đạo Phật đã biến châu Á trở thành thiên niên kỷ thứ ba được thế giới phương Tây lựa chọn, thì mỗi người chúng ta cũng phải làm sao để cho người thân của mình chọn lựa đạo Phật, để họ có thể kết thúc càng sớm các nỗi khổ niềm đau thì càng tốt. Và đây là cái trách nhiệm đạo đức của tất cả chúng ta. Để làm công việc đó, xin tất cả dành một tràng của ta thật lớn để phát nguyện làm. Lý do 3, Phật giáo đáp ứng các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Đây là một câu phát biểu của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Ngài Ban Ki-moon, năm 2014, nhân Việt Nam trở thành nước đăng cai Đại lễ Vê-sắc Liên Hiệp Quốc tại Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Ông nhận xét như sau: lời dạy của Đức Phật có giá trị vĩnh hằng, nên đến thời đại ngày nay, các quan niệm Phật giáo vẫn có giá trị trong việc thúc đẩy những nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và hướng về thế giới tới một tương lai phát triển bền vững hơn và công bằng hơn. Nguyên văn tiếng Anh như sau: Why the Buddha's teachings are eternal, the Buddhist perspective is also valuable now as we accelerate our efforts to achieve the Millennium Development Goals and steer the world onto a more sustainable and equitable path of development. Người đứng đầu cao nhất của Liên Hiệp Quốc nhận xét về những giá trị phát triển các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc rõ ràng là dựa vào những dữ liệu khách quan mà Đạo Phật đã cống hiến cho lịch sử tư tưởng của nhân loại suốt 26 thế kỷ qua. Chúng ta vẫn còn nhớ vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại Liên Hợp Quốc, 36 quốc gia thường trực đã bỏ phiếu thuận, không có phiếu chống, trong việc thừa nhận ngày trăng tròn tháng Vê-sắc, kỷ niệm ba sự kiện trọng đại của cuộc đời Đức Phật là đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn, là lễ hội văn hóa thế giới. Đồng thời, Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc lúc đó kêu gọi các nhà chính trị đại diện cho Liên Hợp Quốc ở New York và các khu vực vào năm 2000 hãy tổ chức Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc. Đến năm 2015 hôm nay, cộng đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức được Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc được 16 lần. Hưởng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, cộng đồng Phật giáo thế giới đến năm 2015 này đã tổ chức được Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc được 12 lần. Trong số đó, Việt Nam được vinh dự tổ chức 2 lần. Thứ nhất vào năm 2008 tại Trung tâm Hội Quốc gia Mỹ Đình, và lần thứ hai vào năm 2014 tại Chùa Bái Đính, Ninh Bình. Lúc đó chúng tôi may mắn làm tổng thư ký của đại lễ này năm 2008, và năm 2014 là phó tổng thư ký đặc trách về ngoại vụ, cũng như làm toàn bộ hội thảo diễn ra trong 2 ngày. Là thành viên thường trực của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc từ năm 2006, với vai trò là phó tổng thư ký, chúng tôi thấy rất rõ là hàng năm đó, cộng đồng Phật giáo thế giới qua chủ trương điều chọn lựa chủ đề của đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc thích hợp với các vấn nạn của thế giới đang diễn ra, nhằm kêu gọi việc sử dụng trí tuệ tập thể của Phật giáo trong việc giải quyết các vấn nạn của toàn cầu. Cả hai lần 2008 và 2014, chủ đề của hội thảo là do chúng tôi đề xuất và đã được Đại hội đồng Tổ chức Quốc tế thông qua. Từ năm 2005 cho đến 2015 á, thập niên này đó, Liên Hợp Quốc chủ trương làm thế nào để hướng đến sự phát triển các mục tiêu phi điện kiện của Liên Hợp Quốc. Trong đó đó, tổng thư ký của Liên Hợp Quốc đã nêu ra có 8 mục tiêu chính mà tất cả các quốc gia đang phát triển hoặc đang phát triển cần phải chung tay gánh sức làm thế nào đó để các mục tiêu này phải thực hiện cho bằng được. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay đó, thì gần như là trên 70% các mục tiêu đã được thực hiện, vẫn còn đó 30% các mục tiêu còn lại bỏ ngỏ. Dù sao đi nữa, với vai trò là tổng thư ký của Liên Hợp Quốc, ngài Ban Ki-moon đã khẳng định rất rõ là Phật giáo bằng triết lý và đạo đức của Đức Phật đã góp phần thúc đẩy cho những sự phát triển đặc biệt này. Chúng ta thử đánh giá từ phương diện dân bản học và từ lịch sử, để theo đó chúng ta thấy tại sao tổng thư ký Liên Hợp Quốc lại ca ngợi đạo Phật như thế. Không phải để lấy lòng đạo Phật, vì lấy lòng đạo Phật có được cái gì đâu. Vì là người lãnh đạo của Liên Hợp Quốc, ông không thể nói sai những gì đã từng xảy ra trong lịch sử nhân loại, thế thôi. Tức là tôn trọng sự thật. 8 mục tiêu của Liên Hợp Quốc về phát triển thiên niên kỷ bao gồm như sau. Thứ nhất, triệt để loại trừ tình trạng bằng cùng và thiếu ăn. Và chủ trương của Liên Hợp Quốc kêu gọi là gì? Đó là tạo công ăn việc làm, tránh tình trạng thất nghiệp, để mọi người có thể sống được bằng đồng lương của mình. Đức Phật là dạy hai điều để thúc đẩy việc đó 26 thế kỷ trước. Thứ nhất đó là chánh mệnh, tức là nỗ lực lập nghiệp chân chính, tránh các nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì những người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì vi phạm luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người, buôn bán lậu xăm vì góp phần phá hoại hạnh phúc gia cang của nhiều gia đình và dẫn đến một đời sống rất xa đọa, nghề đồ tể vì giết quá nhiều các loài động vật và gia súc dẫn đến kém sức khỏe và yếu thọ, nghề cờ bạc vì dẫn đến tình trạng là khánh tẩn tài sản, nghề bào chế độc dược vì dẫn đến tình trạng ngộ độc và tự tử, nghề sản xuất buôn bán ma túy và rượu vì dẫn đến tình trạng làm cho người đánh mất cả một tương lai và đánh mất sự sống. Ngoài các nghề tiêu cực vừa nêu, tất cả những nghề nào phù hợp với luật pháp và đạo đức Phật dạy đều được khích lệ. Đó là nền tảng để xóa bỏ tất cả các tình trạng thất nghiệp, hoặc là những nghề nghiệp mà nó chỉ có cái giá trị kinh tế ở trước mắt nhưng bù lại đó nó dẫn đến nhiều hậu quả đạo đức ở trong tương lai thì nên tránh. Lời dạy thứ hai của Đức Phật đó là mỗi người hãy phát triển lòng từ bi, xem người khác cũng chính là người thân của mình, cho nên khi người ta đối diện với các thiên tai, nỗi khổ niềm đau bao gồm già, bệnh tật, mất sức lao động và yếu kém, thì chúng ta phải thực tập bố thí, tức là hiến tặng các sở hữu hợp pháp của chúng ta cho những người đang có nhu cầu. Hoan hỷ trước khi làm, đang khi làm sau khi làm. Không quan trọng mình đó là người ban ơn, không xem người tiếp nhận là kẻ phải đền ơn, không quan trọng quá tặng phẩm mà chúng ta đang hiến tặng. Đó là hiến tặng ba la mật, bố thí một cách có giá trị nhân văn. Làm được hai điều này đó, chúng ta đang góp phần xóa bỏ đi tình trạng thất nghiệp dẫn đến nghèo đói bằng cùng. Chúng ta khó tìm thấy những lời dạy tương tự trong các tôn giáo khác. Thứ hai, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, tức là góp phần xóa nạn mù chữ. Ít nhất là mỗi người cư dân trên địa cầu này phải có được trình độ lớp 6. Hiện nay đó, những nước ở châu Phi hoặc những nước đông dân như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh thì vẫn còn đó những người thất học, chưa đọc được chữ cái. Lời dạy của Đức Phật đó, thì nhấn mạnh về trí tuệ. Để đạt được trí tuệ thì Đức Phật dạy phải học nhiều, phải tư duy nhiều và phải thực tập nhiều những giá trị chân lý được truyền bá, được biết đến. Đây là cái nguồn dữ liệu rất quan trọng để xóa mù chữ tập thể, xóa mê tín tập thể, xóa sợ hãi vốn dẫn đến những nỗi khổ niềm đau tập thể trên toàn cầu này. Để hỗ trợ cho phát triển trí tuệ thì Đức Phật còn dạy chúng ta phải như lý tác ý, tức là nhận thức đánh giá phù hợp với quy luật chân lý, bao gồm quy luật thiên nhiên, quy luật hạt giống, quy luật nhân quả, quy luật đạo đức, quy luật luân hồi, quy luật vũ trụ. Đồng thời Đức Phật còn dạy trong Bát Chánh Đạo có hai yếu tố chánh kiến, tức là thế giới quan, nhân sanh quan đúng, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên, bao gồm chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, mà phải chấp nhận tương quan, tương duyên. Và chánh tư duy đó là tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy lạc quan, tư duy giải quyết các vấn đề khổ đau. Đó là những yếu tố giúp cho chúng ta thấy rõ giá trị của tri thức, giá trị của trí tuệ, mà người nào đạt được nó mở cửa được hạnh phúc, vẫy tay chào vĩnh viễn với nỗi khổ niềm đau. Trong kinh Đức Phật dạy rằng trí tuệ là sự nghiệp, hoặc là một cái ảnh dụ khác có ý nghĩa tương đương: cái gì là lỗi cây, cái đó tồn tại lâu dài, còn cái giác cây, tức là cái vỏ đó, nó sẽ bị hư mục bởi mối mọt ăn, bởi sức tàn phá của thời gian. Còn cái lỗi cây, như là những cây không bị mối mọt á, thì có thể để hàng nghìn năm. Theo Đức Phật á, trí tuệ là lỗi cây, trí tuệ đó là sự nghiệp, trí tuệ là chìa khóa của hạnh phúc. Có trí tuệ là có được tất cả. Thứ ba, nâng cao bình đẳng giới và vị thế cũng như năng lực của phụ nữ. 6 năm sau khi giác ngộ đó, thì Đức Phật đã truyền bá học thuyết bình đẳng giới tại Vesali. Đó là một sự thách thức rất lớn đối với chủ nghĩa tập cấp xã hội trọng nam khinh nữ của Ấn Độ giáo, mà lúc đó trên 98% là theo tôn giáo này. Bản lãnh lắm, trí tuệ lắm, Đức Phật một mình một ngựa dám thách đố và lật đổ toàn bộ hệ thống bất bình đẳng giới lúc đó mà không sợ bị ám sát hay là thương tổn đến tính mạng của ngài. Vậy cái công việc ngài làm để chứng minh cho bình đẳng giới là gì? Đức Phật đã tiếp nhận 500 các mệnh phụ phu nhân của dòng họ hoàng gia Sakya, bao gồm hoàng hậu Mahabhasabade, công chúa Yajurala, nhiều công nương và nhiều quý bà mệnh phụ phu nhân. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử cho đến thời điểm hiện nay là năm 2015. Và từ đó Đức Phật đã mở cửa, xóa sổ hoàn toàn cái giới hạn của người phụ nữ bị các quốc gia trong thời cổ đại áp đặt. Không phải chỉ riêng Ấn Độ, tại Trung Quốc, tại Ai Cập, tại Hy Lạp, tại Ấn Độ, người ta đều gắn kết phụ nữ với cái nhà bếp, rộng hơn chút xíu là ngôi nhà thôi. Nhưng mà tại Ấn Độ người ta quan niệm phụ nữ chỉ làm 3 chức năng. Thứ nhất là tạo hạnh phúc cho chồng, tức là phục vụ chồng như một ô xin. Thứ hai là chăm sóc hạnh phúc cho đứa con. Và thứ ba đó là chăm sóc ngôi nhà. Và Đức Phật đã tạo ra cái bình đẳng cho người nữ giới về phương diện sinh học. Ngài khẳng định là tất cả những người nam người nữ đều có một cái đầu, hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, một cái thân, hai tay, hai chân, dù dốc dáng hình thù có khác nhau nhưng cái cấu trúc sinh học đó là giống nhau. Về pháp lý thì Đức Phật nói là bất kỳ nam hay nữ, hễ ai phạm pháp thì bị tù, nặng nhất là bị là xử tử. Ai làm tốt thì được tuyên dương, đâu có cái sự phân biệt gì đâu. Về phương diện xã hội, người nữ có thể tham gia các hoạt động giáo dục, chính trị, hội đoàn. Về phương diện tâm linh, người nữ có thể trở thành thánh nhân. Và trong thời Đức Phật đó, tác phẩm Trưởng Lão Ni Kệ là một tuyển tập những bài thơ thiền chứng đắc đạo quả của các vị A-la-hán nữ. Đức Phật không chỉ nói bình đẳng về giới tính mà Ngài đã tạo cơ hội cho sự bình đẳng đó trở thành hiện thực. Đến ngày giờ đó, chúng ta thấy ở Trung Đông hay trong thế giới của Hồi giáo, thế giới của các tôn giáo nhất thần, vẫn còn các khuynh hướng trọng nam kinh nữ đi sau Đức Phật đến 26 thế kỷ. Thứ tư, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em. Đức Phật dạy không sát sinh, tôn trọng sở con người, bảo vệ hòa bình và bảo vệ cái quyền được sống của các thai nhi. Cho nên đạo Phật không khích lệ bất kỳ một hình thức phá thai nào, ngoại trừ trong tình huống duy nhất, đó là nếu để thai nhi trong người mẹ thì cả mẹ lẫn con đều phải chết do một cái bệnh lý nào đó, hoặc là một còn một mắt thôi. Thì lúc đó trước một sự lựa chọn thì người ta thường khích lệ là chọn người mẹ sống để bà ấy còn có thể sanh thêm nhiều đứa con, chứ không chọn cái cơ hội cho đứa trẻ sống mà để cho người mẹ chết. Trường hợp ngoại lệ đó có thể chấp nhận được. Các trường hợp còn lại bao gồm bị hãm hiếp hay là chưa chuẩn bị làm cha mẹ, hoặc là bị nghèo hèn, thiếu tài sản, hay là bị dị tộc bẩm sinh, thì đạo Phật vẫn khích lệ hạ sinh. Nếu chúng ta không đủ cơ hội để chăm sóc đứa con đó thì hãy để các tổ chức xã hội làm công việc này bằng lòng từ bi của họ. Thứ năm, cải thiện sức khỏe các bà mẹ. Vì đạo Phật tôn trọng bình đẳng giới và đạo Phật cho rằng là sức khỏe quý hơn các tài sản. Vì còn sức khỏe, chúng ta thực hiện được lý tưởng, làm được các việc làm, biến các ước mơ trở thành hiện thực. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta rất nhiều các phương pháp để bảo vệ sức khỏe. Ngài dạy ngủ sớm, thức sớm, lao động thích hợp, ăn uống thích hợp, làm chủ các giác quan, làm chủ cảm xúc, bố thí cúng dường, tôn trọng hòa bình, phóng sanh các loài vật, phát triển lòng từ bi. Thực hiện được các hạt giống này đó thì chúng ta sẽ có được sức khỏe vượt trội và như vậy không bị chết yểu để các bệnh tật. Thứ sáu, phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh dịch khác. Đức Phật dạy chúng ta phải biết thương chính mình, vì thân thể này đó là kẻ đầy tớ trung thành, nhờ đó mà chúng ta sống được hạnh phúc. Đang khi đó Nho giáo đó chủ trương ngô hữu đại hoạn, do ngô hữu thân, dược ngô vô thân, hà hoạn chi hữu. Tôi có hoạn lớn do tôi có thân, nếu tôi không thân không có hoạn nào. Ý muốn nói rằng là cơ thể này là nguồn gốc của các tội lỗi và họa hoại, tức là đổ thừa cho cái thân thể. Còn đạo Bà La Môn cũng cho tương tự, cho nên họ phải đi vào cơ thể này ép sát để cho thân thể này không còn kỳ vọng đến một sự hưởng thụ các khoái lạc giác quan, mà theo họ đó là con đường duy nhất để trở thành thượng đế hay tối thiểu là thánh nhân. Nếu mà cho rằng thân thể này là cái cổ xe chuyên chở chúng ta đạt được mục tiêu trên cái hành trình du lịch trong kiếp sống này, và muốn sống thọ thì chúng ta phải biết tôn trọng cơ thể. Dĩ nhiên không tôn trọng theo kiểu là xem nó là thượng đế rồi biến mình trở thành kẻ nô lệ bị giật dây như là chủ nghĩa vật dục của phương Tây, mà phải xem nó là kẻ đầy tớ. Cho nên chúng ta phải quý trọng nó, tưởng thưởng nó, giữ gìn sức khỏe cho nó để nó mới phục vụ cho chúng ta. Làm được như thế đó thì chúng ta đâu có dạy gì mà đi xì ke ma túy, rượu chè, thuốc lá, hay là những độc tố để giết chết nó, hoặc là hưởng thụ khoái lạc tính dục mà không có an toàn, không có kiến thức, dẫn đến những cái chứng bệnh thiên niên kỷ, những cái chết rất là tức tưởi. Và bằng đạo đức, bằng trí tuệ, chúng ta sẽ giữ được những điều này. Thứ bảy, đảm bảo sự bền vững của môi trường. Đức Phật nói rất rõ, tất cả những người xuất gia không được chặt phá cây cỏ và thế giới thiên nhiên. Trước đây những người theo Nho giáo và trở thành lý giải rằng là trong cây có thần linh, tức là thần cây, cho nên chặt phá cây đó thì ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ. Chẳng hạn như Tào Tháo khi phá một cái cây cổ thụ, sau đó bị bệnh, và người ta lý giải rằng là ông bị chết là vì dám đụng đến ông thần cây đó. Thực tế bị bệnh là phải chết thôi. Đó là lý giải về thần linh học ở trong thảo mộc. Mà Đạo Phật thì không lý giải như thế. Đạo Phật thấy là mỗi cái cây có sức sống, và giá trị của nó cũng không thua kém gì mạng sống của con người. Cho nên chúng ta phải thấy được cái tương quan giữa sự sống con người với động vật, giữa động vật với thiên nhiên, và con người với thiên nhiên. Cho nên bảo vệ động vật, bảo vệ môi trường thiên nhiên là chúng ta đang bảo vệ sự cân bằng sinh thái của toàn cầu. Lời dạy Phật đã đi trước rất là sâu. Điều 8, tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu cho sự phát triển bền vững. Học thuyết duyên khởi, nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại, đó là học thuyết cộng tồn, hay là học thuyết tương đối, học thuyết tương tác, chứ không phải là độc tồn, độc tôn. Mà muốn như thế thì chúng ta phải biết hợp tác. Kinh Dược Sư đã nêu ra hai ảnh: nhật quang biến chiếu, nguyệt quang biến chiếu, mặt trời mặt trăng. Thông thường đó, gặp nhau đó, nếu không nhật thực thì nguyệt thực. Hai vị Bồ Tát này đó, chẳng những không trở thành là đối thủ của nhau, mà còn là hai đồ đệ quan trọng nhất để giúp Phật Dược Sư làm cái công việc giải quyết nỗi khổ niềm đau cho chúng sinh thôi. Là bởi vì các ngài thấy rõ là khác biệt không phải là một sự đe dọa, mà khác biệt là tạo ra sự phong phú, hỗ trợ cho nhau thôi. Tức là thấy được cái sự cộng tồn và giá trị của nó. Như vậy là 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chủ trương và xác nhận rằng Đạo Phật đã có một cái nguồn văn bản học nền tảng, và trong lịch sử phát triển như thế, Đạo Phật đã đóng góp rất lớn cho các mục tiêu này. Thì đây là lý do mà Kofi Annan, xin lỗi, ông Ban Ki-moon đã ca ngợi Đạo Phật. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để nỗ lực làm công việc đó. Lý do 4, Đức Phật vượt trội về trí tuệ và đạo đức. Đây là lời phát biểu của triết gia Bertrand Russell. Nói đến trí tuệ và đức hạnh thì tôi không thể nào nghĩ rằng Chúa Giê-xu ở một vị thế cao bằng một số nhân vật khác mà lịch sử đã ghi nhận. Tôi nghĩ rằng tôi phải đặt Đức Phật lên trên Chúa về những phương diện nêu trên. Nguyên văn tiếng Anh như sau: I cannot myself feel that either in the matter of wisdom or in the matter of virtue, Christ stands quite as high as some other people known to history. I think I should put Buddha above him in those respects. Là một người không phải Phật tử, triết gia Bertrand Russell đã đánh giá Đức Phật cao rất nhiều so với Chúa Giêsu Kitô, người đã sáng lập ra đạo Thiên Chúa giáo mà hiện nay đó đứng đầu trên toàn cầu về dân số. Ở đây theo Bertrand Russell đó, Đức Phật đã vượt trội hơn Chúa Giêsu Kitô về hai phương diện, đó là trí tuệ và đạo đức. Khi còn là Thái tử Đông Cung, chúng ta vẫn còn nhớ Đức Phật học một biết mười, có nhiều điều học chừng vài tuần lễ, các thầy giỏi nhất của toàn nước Ấn Độ phải cáo lui vì không còn kiến thức gì để dạy cho ngài nữa. Phát triển là con đường trung đạo, còn gọi là bát chánh đạo. Đức Phật là người đầu tiên đã truyền bá nó cho nhân loại này một cách miễn phí và không sử dụng tác quyền. Chứ nếu mà ngài đăng ký tác quyền nha, bây giờ ngài trở thành là đại tỷ phú rồi. Biết bao nhiêu người sử dụng nó được an lạc hạnh phúc. Và cũng bằng trí tuệ, Đức Phật đã không chọn con đường làm vua, mặc dù cơ hội đó đó đang nằm ở trong tầm tay, vì ngài là Đông Cung Thái Tử duy nhất của dòng họ Sakya thôi. Và vua cha đã hứa hẹn cho ngài làm vua rồi, nhưng mà ngài đã từ bỏ, ngài chọn con đường tâm linh. Vì ngài biết rất rõ đó, nếu làm vua chừng lắm ngài hưởng được cái hạnh phúc của đế vương, ăn trên ngồi trước, vàng sao, vàng son, ngọc ngà, châu báu, vợ đẹp, con xinh, muốn gì được đó. Nhưng mà ngài không thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau của kiếp người, già, bệnh, chết như quy luật, hoặc là thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tự nguyện, hoặc là thái độ chấp vào cái tôi tâm vật lý này. Bốn mươi chín ngày thiền định miên mật, Đức Phật đã đạt được ba tuệ giác lớn dưới một bồ đề thiên. Túc Mệnh Minh giúp cho ngài thấy rất rõ tất cả các kiếp sống quá khứ của bản thân, từ đại cương đến chi tiết, giống như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay. Thiên Nhãn Minh, ngài thấy rất rõ quy luật tái sinh của con người và các loài động vật trong tương lai, cũng như là thấy rõ chính mình. Lậu Tạng Minh, ngài thấy rõ tất cả các phiền não, khổ đau, bất hạnh và nguyên nhân dẫn đến chúng là tham ái, sân hận và si mê đã kết thúc trọn vẹn 100%. Ngài là bậc giác ngộ đầu tiên. Trí tuệ đó là đặc biệt lắm. Rồi giờ trí tuệ đó mà các nhân vật lớn trên thế giới này đã tôn vinh ngài, đã trở thành đệ tử của ngài dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Chúa Giêsu Kitô theo Patron Brussels là không thể gọi là ngang tầm được với Đức Phật Thích Ca, và nhiều vị sáu lập ra các tôn giáo khác cũng như thế, vì họ cho rằng là có thượng đế, họ cho rằng có số phận an bài, họ cho rằng là thế giới này chỉ có hai cảnh giới, thiên đường hoặc là quả ngục thôi. Họ cho rằng là con người á là con đẻ của thượng đế, mà theo dây di truyền, nếu là con đẻ của thượng đế thì trên đời tin này bảy cái người phải cùng một màu da thôi, thì cùng ADN. Đang khi có người da trắng, da vàng, da nâu, da đen, không ai giống ai hết đó. Rất nhiều những khám phá phát minh của khoa học đó có nội dung phù hợp với triết học Phật giáo trong các kinh điển. Ví dụ cái câu nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm trong Bát Nhã Tâm Kinh, hiểu theo ngôn ngữ hiện đại đó là mọi sự hiện tượng không từ nó sinh ra, không từ nó mất đi, không có nguyên nhân đầu tiên và không có kết thúc, không có gọi là phải tăng giảm, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Chúng ta tìm thấy hàng trăm những lời giải tương tự như thế trong kinh. Các tôn giáo còn lại, kinh thánh của họ được chứng minh là trái ngược với khoa học hiện đại. Cho nên đó, Đức Phật đó, dạy chân lý, dạy khoa học, dạy xã hội học, dạy đạo đức học, dạy có đường giải thoát khỏi khổ đau. Các nhà sáng lập tôn giáo khác không làm được như thế. Tôn giáo khác phần lớn tín ngưỡng thôi. Ít có ai gọi Thiên Chúa giáo là triết học, hay là Hồi giáo, Do Thái giáo, Anh giáo, Chánh Thống giáo, Bà La Môn giáo là triết học, mà tôi chỉ gọi là tôn giáo trên nền tảng có niềm tin và tính lý tính điều thôi. Và điều đó cho thấy là trí tuệ của Đức Phật là giống như là vầng thái dương, đang khi các nhà sáng lập tôn giáo khác chỉ là mặt trăng, ngôi sao, hay là ánh đuốc, ánh nến, thậm chí chỉ là con đơm đớm về đêm thôi. Không phải là chúng ta tự khen Đức Phật vì mình là học trò của ngài. Ở đây là một triết gia khác tôn giáo lỗi lạc thế giới ở thế kỷ thứ 20 nói như thế. Còn về đạo đức đó, thì Đức Phật dạy chúng ta mà đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia đây dựa trên năm nguyên lý: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, tuyên bố sự thật, không rượu ma túy, giữ gìn sức khỏe. Và nó đặt trên nền tảng là gì? Từ bỏ các điều ác, tình nguyện làm các điều lành, và làm hai điều đó bằng động cơ trong sáng và cao quý. Rồi đạo đức xuất gia đó thì gồm 250 điều đạo đức cho nam, 348 điều đạo đức cho nữ, làm nhằm giúp cho người xuất gia trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ một hệ thống tôn giáo nào dạy các điều đạo đức đạt được như thế. Riêng năm điều đạo đức Phật dạy thôi, nó là nền tảng của toàn bộ luật pháp trên hành tinh. Nếu so sánh với Chúa Giê-xu ở trong Kinh Thánh Tân Ước, thì khi mà mẹ Chúa Giê-xu cùng những người anh em của Ngài đến gặp Ngài, thì Chúa Giê-xu nói: ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Chúa Giê-xu không tiếp luôn. Hoặc là trong Kinh Thánh Tân Ước đó, có một cái câu tuyên bố: đừng tưởng rằng ta đến thế giới này mang lại hòa bình, mà ta đến thế giới này để làm cho vợ chống chồng, con cái chống cha mẹ, anh chị em chống nhau, bạn bè trở thành là kẻ thù. Hoặc là trong Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo mà Thiên Chúa giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo sử dụng lại: Chúa sáng thế sau khi chiến thắng được những quốc gia nghèo và biến họ trở thành là kẻ nô lệ, thì Chúa đã chia gái chinh để hưởng thụ. Kinh Thánh nói rõ như thế, ai cũng có thể kiểm chứng lại bằng cách là đánh vào trong Google. Chỉ cần đánh cái chữ là Chúa chia gái chinh thì thấy là những cái câu nói đó có nguyên văn câu thứ mấy, trang thứ mấy, chương thứ mấy, rõ ràng hết, bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh và bằng hàng trăm ngôn ngữ trên hành tinh. Cho nên đó, về phương diện đạo đức, người ta không thể tìm thấy một nhà sáng lập tôn giáo nào hay hơn Đức Phật, vượt trội như là Đức Phật. Đó là một nhận thức rất là chuẩn với chân lý và chuẩn với những gì đã xảy ra trong lịch sử. Lý do năm: Đức Phật vĩ đại qua phương pháp hòa bình và dân chủ. Đây là lời phát biểu của Tổng thống Jawaharlal Nehru của Ấn Độ. Ông nhận thấy như sau: nếu một vấn đề nào đó cần được đề ra, vấn đề đó phải được giải quyết trong hòa bình và dân chủ theo đường lối được Đức Phật Thích Ca giảng dạy. Nguyên văn tiếng Anh như sau: if any question has to be considered, it has to be considered peacefully and democratically in the way taught by the Buddha. Lời nhận xét này cho chúng ta thấy là Đức Phật đó dạy những phương pháp giải quyết các tranh chấp thế giới, tranh chấp quốc gia, tranh chấp cộng đồng, tranh chấp gia đình, tranh chấp cá nhân với cá nhân, về phương diện chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội và bất cứ cái gì trên đời này phải giải quyết trên tinh thần hòa bình và trên tinh thần dân chủ, không áp đặt. Hay nói khác, ý của cựu tổng thống, xin lỗi, cựu thủ tướng Ấn Độ là Đức Phật là người chủ trương hòa bình, Đức Phật là người chủ trương dân chủ. Trong kinh pháp cú Đức Phật dạy: hận thù, diệt hận thù, đời này không thể được, từ bi xóa hận thù là định luật muôn đề. Liên Hợp Quốc từ lúc thành lập mấy thập niên qua giải quyết các vấn đề tranh chấp biên giới và hải đảo của các quốc gia dựa trên tinh thần hòa đàm hoặc là dựa trên tinh thần tôn trọng luật pháp của thế giới. Ngày nay đó, Việt Nam chúng ta đang bị Trung Quốc xâm lăng biển đảo, và trong lịch sử 3.000 năm của dân tộc chúng ta đó, Trung Quốc đã 65 lần xâm lăng chúng ta, và lần nào sau đó cũng bị đánh bại một cách nhục nhã, quay trở về nước của họ. Là một nước nhỏ yêu chuộng hòa bình, Việt Nam chọn con đường kêu gọi Trung Quốc thức tỉnh và tôn trọng các luật pháp trên thế giới, giải quyết các vấn đề bất đồng và tranh chấp bằng luật pháp thế giới. Rồi đây là giải pháp tối ưu nhất, mặc dù hơi lâu. Liên Hiệp Quốc chủ trương và Liên Hiệp Quốc kêu gọi toàn thế giới làm theo. Nhà nước Hồi giáo dưới tắt IS đang gây ra một cái mạng lưới khủng bố còn hơn cả cái mạng lưới Al-Qaeda do Osama Bin Laden chủ xướng cách đây vài thập niên. Và đó là mối đe dọa phá hủy cái môi trường hòa bình của toàn hành tinh. Giờ chúng ta thấy là cái xung đột gọi là giữa các ý thức hệ chính trị, giữa các quốc gia, giữa các ý thức hệ tôn giáo, giữa các quyền lợi về kinh tế đã làm cho thế giới này được đặt trong một tình trạng rất là rủi ro và nguy hiểm. Chỉ cần nếu một lãnh tụ nào trong số các quốc gia sở hữu bom nguyên tử và hạt nhân ra lệnh bấm nút thôi, thì hành tinh này chỉ trong vòng 5 phút là trở thành là tan tành theo mây khói. Chỉ cần sân si thôi là thế giới này không còn sự sống của con người nữa. Cho nên hòa bình là yếu tố quan trọng nhất, hòa đàm là phương pháp tối ưu nhất để giải quyết các tranh chấp thôi. Và phải tôn trọng cái quyền dân chủ giữa các quốc gia. Anh Trung Quốc giàu lớn hơn Việt Nam, dân số hơn Việt Nam 10 lần, nhưng cũng là một đơn vị nước. Việt Nam dù có nhỏ cũng là một đơn vị nước. Cho nên trên thế giới Việt Nam bình đẳng với Trung Quốc. Chúng ta không nên bị lệ thuộc vào chính trị của Trung Quốc. Chúng ta không nên lệ thuộc vào kinh tế qua nhập siêu từ Trung Quốc. Chúng ta không nên lệ thuộc vào Trung Quốc về phương diện văn hóa, như trong thời gian qua chúng ta đã từng bị. 1% nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam bằng 30% nhập siêu của Việt Nam trên toàn cầu. Nếu Trung Quốc rút ra khỏi cái đầu tư kinh tế của họ tại Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam sẽ có cái rủi ro bị sụp đổ hoàn toàn. Trung Quốc đã đồng hóa văn hóa của họ lên nền văn hóa Việt Nam. Trung Quốc nỗ lực xóa sổ nền văn hóa Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Và nếu như chúng ta không tách rời khỏi nợ ách nô lệ về văn hóa, nô lệ về kinh tế, nô lệ về chính trị, Việt Nam giàu có độc lập chủ quyền đi nữa vẫn không còn là một cái thân thể quốc hồn quốc túy của dân tộc nữa. Cho nên chúng ta phải đề cao cái tinh thần dân chủ trong các vấn đề chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội, pháp lý, dân sự, giữa cá nhân với cá nhân, tổ chức với tổ chức, cộng đồng với cộng đồng, quốc gia với quốc gia, liên minh với liên minh. Và đó là cái con đường tôn trọng, gọi là cái quyền con người. Mà Đức Phật đó, con người là trung tâm của vũ trụ chứ không phải là thượng đế. Cho nên là người nào cũng bằng nhau, cũng bình đẳng với nhau. Nếu chúng ta thấy rằng là nỗ lực hòa bình là có thể thực hiện được trong tầm tay, và thực hiện dân chủ là mang lại cái an bình hạnh phúc cho mọi người, hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để làm việc đó. Lý do 6, Đức Phật vĩ đại về lý trí. Đây là lời tuyên bố của Tổng thống Rashtrakutnam của Ấn Độ. Ông nhận xét như sau: khi chúng ta đọc những bài thuyết giảng, tức là kinh của Đức Phật, chúng ta cảm kích bởi tinh thần lý trí của Ngài. Con đường đạo đức của Đức Phật, ngay trong quan điểm chân chính thuộc yếu tố đầu tiên của Bát Chánh Đạo, là một quan điểm thuần lý trí. Ngài cố gắng quét sạch tất cả những màn nhện dăng mắt làm ảnh hưởng đến cái nhìn và định mệnh của nhân loại. Quy dân tiếng Anh như sau: When we read Buddha's discourses, we are impressed by his spirit of prison. His ethical path has, for its first step, revealed a rational outlook. He endeavors to push aside all cobwebs that interfere with mankind's vision to itself and its destiny. Cũng là một nhà triết học Ấn Độ giáo và là một tín đồ thuần thành của Ấn Độ giáo, như nhiều thủ tướng và tổng thống của Ấn Độ, tiến sĩ giáo sư Rashtrakutnam đã đánh giá Đức Phật rất đúng. Tức là về phương diện lý trí và trí tuệ, theo ông á, Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, chứ không riêng gì lịch sử tư tưởng của những người đi theo Ấn Độ giáo đâu, hay là tại Ấn Độ đâu. Ông ngầm ý muốn cho rằng đó, rất nhiều các tôn giáo truyền bá mê tín, truyền bá cuồng tín, truyền bá mê tín dị đoan gieo rất nỗi sợ hãi, tạo ra biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau. Nhân dân thượng đế đã làm việc đó để chà đạp nhân phẩm của con người. Đạo Phật thì không như thế. Đạo Phật đi ngược lại bằng việc truyền bá trí tuệ và lý trí. Các quốc gia xâm lăng như là thực dân Pháp, mặc dầu họ là đỉnh cao của nền văn minh ở châu Âu, Nhưng khi xâm lăng nước nào, trong đó có Việt Nam, thì điều truyền bá cái sự dốt nát, sự thất học. So với đế chế Anh đó, thì đế chế Pháp là xấu hơn nhiều. Khi Anh rời khỏi Ấn Độ và các nước thuộc khối thịnh vượng Anh, thì các quốc gia này đã còn có giáo dục tiên tiến, có khoa học tiên tiến để tiến bộ. Còn khi Pháp rút khỏi nước Việt Nam và rút khỏi các thuộc địa của họ trên toàn cầu, chúng ta chỉ còn lại là rơm rác. Nữ thì trở thành nô lệ tình dục, vô minh thất học truyền bá khắp các quốc gia. Họ là những người văn minh nhất của châu Âu, nhưng họ truyền bá cái kém văn minh nhất ở các quốc gia thuộc địa. Như vậy tôi là ngu để trị là cái chính sách của thực dân. Các tôn giáo cũng dùng sự vô minh trên nền tảng nhồi nhét những nỗi sợ hãi, thiếu lý trí, để cho người ta tiếp tục trở thành kẻ nô lệ của tính điều và thần học của các tôn giáo thôi. Là vì Đức Phật truyền bá trí tuệ để giúp cho chúng ta giải phóng ách nô lệ ra khỏi thượng đế và các thần linh. Chưa có ai vĩ đại như Đức Phật về phương diện này, chưa có ai tuệ giác như Đức Phật về phương diện này. Có lần Đức Phật phát biểu: nếu thượng đế mà có thật, tôi tức Đức Phật liệt thượng đế và hạng bất công, vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Thế gian hư hỏng theo Đức Phật là thế gian có nhiều giai cấp, có nhiều màu da, có nhiều phân biệt đối xử, có nhiều nỗi khổ niềm đau, có nhiều thiên tai, có nhiều rối loạn xã hội, mà theo kinh thánh của phần lớn các tôn giáo là do thượng đế định đoạt như thế, chứ con người không phải muốn mà được, hay là không muốn mà không được. Đức Phật nói các hành động phát xuất từ tự do ý chí con người tạo ra hạnh phúc và khổ đau. Tâm của con người đó là đạo diễn và cũng là người viết kịch bản, và chúng ta với các hành động cụ thể trở thành các diễn viên cho cuộc đời của mình, chứ không ai khác hết á. Do đó Đức Phật muốn chúng ta phải có trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Để có trách nhiệm cho quý nhất, Đức Phật nói phải dùng lý trí và trí tuệ để dẫn đường soi lối cho chúng ta thôi. Về phương diện đó, không có nhà sáng lập tôn giáo nào hơn được Đức Phật. Lý do thứ bảy, Phật giáo là vĩnh hằng. Đây là phát biểu của cựu thủ tướng Sri Lanka Dias Bandaraneka. Phát biểu như sau: Phật giáo sẽ tồn tại lâu dài như mặt trời, mặt trăng và nhân loại tồn tại trên trái đất này. Lý do là Phật giáo là tôn giáo của con người hay của nhân loại nói chung. Nguyên nhân tiếng Anh là Buddhism will last long as the sun and the moon last, and the human race exists upon the earth, for it is the reason of man, of humanity as a whole. Đây là cái nhận xét duy nhất của một thủ tướng là Phật tử rồi. Trên thực tế có hàng triệu các lời nhận xét về giá trị của Đức Phật và Đạo Phật. Ở đây trích ra 7 điều nhận xét đó để cho thấy rằng là những lý do mà chúng ta theo Đức Phật và theo Đạo Phật đó là rất sáng suốt. Hãy hạnh diện khi mình là Phật tử. Đã từ lâu đó, học thuyết của Tịnh Độ Tông cho rằng đó, trong thời kỳ mặt Pháp chỉ còn lại kinh Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Đến một giai đoạn xa hơn nữa của thời kỳ mặt Pháp chỉ còn lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một tuyên bố rỗng tết nguy hại cho Đạo Phật, nhằm đề cao Tịnh Độ Tông thôi. Đó là một tuyên bố rất mê tín dị đoan. Chúng ta nên nhớ là vào cuối thế kỷ thứ 12, khi Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ trở thành chủ nhân cai trị đất nước này đó, thì lực lượng Hồi giáo đã đốt cái trường học Nalanda, mà riêng cái thư viện của trường này thôi đó phải mất đến 3 tháng trời mới trái hết được tất cả các sách quý ở đó. Nalanda là đại học Phật giáo, cũng là đại học đầu tiên trên hành tinh được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Tức là nền bên trước Phật giáo chủ trương về trí tuệ. Tại đại học này đó dạy 5 khoa: khoa học tự nhiên, khoa đạo đức học, ngôn ngữ học, rồi khoa kỹ thuật, rồi khoa logic học, rồi triết học và tôn giáo học. Và cái thể thứ năm mà đạt ra là của Phật giáo đã dạy những cái môn đó, mà chúng ta có thể liệt ra theo hai nhóm theo giáo dục học ngày nay, đó là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn, rất là tiến bộ. Dầu bị đốt sạch sành xanh các kinh sách của Phật giáo tại Ấn Độ, nhưng trước đó vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, chánh pháp của Đức Phật đã được truyền bá sang Tích Lan và sau đó sang nhiều quốc gia. Vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, Phật giáo đã có mặt tại Việt Nam. Năm 6 Phật giáo đã có mặt tại Trung Quốc. Vài thế kỷ sau đó, Phật giáo đã có mặt tại Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, và có mặt ở các nước theo Nam Tông, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Kinh sách Phật giáo đã được biên tập ít nhất là vào thế kỷ thứ tư, xin lỗi, thế kỷ thứ hai trước Tây lịch. Thì như vậy là dầu cho kinh sách Phật giáo bị xóa sổ ở trên Ấn Độ, nó vẫn tiếp tục tồn tại ở các quốc gia khác. Trải qua lịch sử mấy nghìn năm, kinh sách Phật giáo đã được tồn tại dưới hình thức là khắc đá, là khắc trên lá bối, lá bồ đề, rồi khắc ở trên đập bản đồng, khắc ở trên kỹ thuật số, khắc trên bản gỗ. Ngày nay chúng ta có các kinh điển dạng âm thanh và kinh điển internet. Chùa Giác Ngộ đã tạo ra ấn bản kinh điển âm thanh đầu tiên trên toàn cầu vào năm 2004. Và ai biết internet đều thấy rất rõ, ngoại trừ hành tinh này đó không còn sự sống của con người nữa, thì lúc đó các dữ liệu trong internet này mới kết thúc thôi. Cho nên đó, trong thời hiện đại này, chúng ta phải tin rằng là chân lý của đạo Phật qua hình thức các kinh điển sẽ không bao giờ bị hủy diệt, như là những người cuồng tín Tịnh Độ Tông đã tuyên bố và đề cao chính họ ta. Nó không có lợi gì cho đạo Phật. Còn nói về cái sự tồn tại của mặt trời, mặt trăng và nhân loại trên trái đất này, nó dài lâu lắm. Có lần người ta cuồng tín cho rằng năm 2007 thế, theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, rồi theo lịch gỗ Ma Gia, ta nói năm ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế. Nhiều tu sĩ của mình cũng mê tín và tuyên bố sai lầm tương tự như những người mê tín của lịch gỗ Ma Gia. Còn theo Đức Phật đó, một hành tinh nó trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Hiện nay đó, năm 2015, chúng ta đang ở giai đoạn thứ 2 là trụ của hành tinh. Và tại thời điểm này đó, hành tinh chúng ta đã trải qua khoảng 5,4 tỷ năm. Chúng ta còn trung bình khoảng 10 tỷ năm nữa thì sự sống của con người trên hành tinh này mới có thể kết thúc. Nó giống như mặt trăng vậy đó, không còn oxy. Mà không còn oxy đó thì thực vật còn sống không nổi, lấy đâu động vật và con người có thể tồn tại. Hiện nay đó, chúng ta thấy mặt trăng đã trải qua hàng tỷ năm, mà đến bây giờ nó có bị vỡ ra thành các mẫu thiên thạch đâu. Nó còn phải thời gian rất là lâu xa mới vỡ tung. Như vậy, sự sống của con người trên trái đất này nó không có tận diệt một cách quá ngắn. Và thủ tướng của Tích Lan đã nói rằng là cho đến lúc nào con người còn tồn tại trên trái đất này, lúc đó đạo Phật tiếp tục còn tồn tại. Rất chuẩn, rất khoa học, rất sâu sắc. Và những người theo Tịnh Độ Tông đừng có tự đề cao mình, mặc dù chúng tôi cũng là Tịnh Độ Tông. Mà phải đổi là những thứ như sao: đạo Phật sẽ tồn tại vĩnh hằng. Nếu do thấp đức của khoa học mà các tôn giáo bị hủy hoại, bị kết thúc, thì các tôn giáo nhất thành, đa thành và những cái tín ngưỡng dân gian sẽ kết thúc trước. Còn đạo Phật sẽ không bị rơi vào số phận tương tự đâu. Kính thưa các quý Phật tử, với 7 lý do vừa nêu, chúng tôi chỉ muốn khích lệ quý vị thêm một điều thôi. Đây là những cơ sở lý trí, đạo đức và khoa học để chúng ta tiếp tục hạnh phúc khi là Phật tử, khi chọn là Phật làm điểm nương tựa tâm linh. Và khi thấy được điều đó, chúng ta hãy cam kết giúp cho người thân, người dân của mình đó, trở thành Phật tử như chúng ta đã từng được hạnh phúc. Xin chúc mùa Phật đản 2639 năm an lành, hạnh phúc và bình an.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ